Thế rồi chúng ta có ai sống mãi không? Đấy, bởi vì cái thân là nó làm bằng cơm bằng gạo mà. Mà cơm với gạo để mấy ngày nó phải thiêu. Cho nên cái da thịt này làm bằng cơm bằng gạo, nó không thể bền được. Chúng ta hàng ngày mượn cơm mượn gạo để làm da, làm thịt, làm xương. Mà cơm với gạo mọc ở đâu nhỉ? À, từ thóc lúa mọc ở đất lên. Con bò nó ăn cỏ thì cỏ mọc ở đất lên. Con người ăn lúa, lúa mọc ở đất lên. Thế cho nên lúa tức là đất, gạo tức là đất. Thì chúng ta mượn cái đất để làm thân, làm da, làm thịt. Cho nên thế nào cũng có tới cái hôm, tới cái ngày mà nó phải hư hỏng. Như thầy bây giờ đấy, cái miệng thì móm hết cả sạch cả răng, cái đầu thì lắc lư cả ngày, vì cái tuổi già nó có cái bệnh, những cái đường gân nó giật, cho nên cái đầu thầy nó lắc la lắc lư, cái chân đi bước đi chậm chạp không nổi, hơi một tí thì sợ ngã. Đấy, đấy, bởi vì cái cơm cái gạo nó không thể bền được, cho nên nó phải lung lay để sửa soạn trả về cho đất. Bởi vì cơm gạo là đất, mượn đất làm da, làm thịt, làm xương thì làm sao nó, mình đã vay thì phải trả. Cho nên tới cái ngày già phải trả về cho đất. Các con có thấy những đám ma không? Đấy, là bởi vì những cái thân bằng cơm bằng gạo thì phải tới cái ngày già là phải trả về cho đất. Thân các con có vậy không? Đấy, thế cho nên nó phải tới cái ngày mà vua Diêm Vương xét cái mạng của mình đã tàn, thì vua Diêm Vương cho lính đến bắt cái thần thức đi, còn cái thân này là cơm là gạo phải giả về cho đất. Đến Việt Nam mình gọi là cái ngày đại hạn, tức là cái tai nạn lớn lắm. Đến cái ngày mà chết thì gọi là tai nạn lớn lắm. Thế đến cái ngày mà vua Diêm Vương cho quỷ sứ tới gọi đi để giả cái thân bằng cơm gạo giả về cho đất, thì khi ấy cái thân xác này nó giả nhời chúng ta thế nào nhỉ? Nó có giúp gì cho ta được không? À, vậy mà hàng ngày nó đòi ăn, đòi mặc, đòi tắm rửa, đòi quần áo, đòi dây giày dép, đòi sách vở, đòi giường nằm, đòi nhà ở, rồi hãy còn đòi đi chơi, đòi bao nhiêu thứ nữa. Chúng ta phải hầu hạ cung cấp mà. Nhưng tới cái giờ phút mà gọi là đại hạn, nghĩa là chúng ta phải buông nó ra, giả nó về đất. Thì bởi vì nó là đất à, thì cái thân này ấy, nó sẽ thối, nát, rữa ra. Thì rõ ràng nó bất lực, nó có giúp cho chúng ta được cái gì không? Đấy, nó đã không giúp cho chúng ta được cái gì, mà lúc bây giờ nó thối, nó nát. Còn phiền nhọc bao nhiêu người phải khênh vác, phải đem chôn và nhọc nhằn, mà nó chả giúp gì cho ai được việc gì cả. Đó là cái người bạn mà chúng ta thân nhất, đó, cưng chiều nhất, thì hóa ra là rút vô dụng, tới cái lúc không trông cậy được, không phải là cái nơi nương tựa, mà chúng ta suốt một đời cứ nương tựa vào nó. Người bạn thứ hai là tiền bạc. Đến khi mình như ông Đinh ở bên cạnh đó, ông vừa mới mất đấy, thì bây giờ cả một đời ông tiền bạc ông gom góp, bây giờ nó làm gì? Nó có giúp cho ông được cái gì không? Đó, nó sang tay người khác, các con của ông chia nhau đó, đi mua đi bán cái này cái kia, cái đồng tiền ấy sang tay người khác. Cho nên nó bảo thiếu gì người thương quý tôi, đâu có phải chỉ có mình không. đó là đồng tiền, là người bạn thứ hai mà chúng ta không lúc nào dám rời ra, tin cậy và nương tựa vào đồng tiền. Thế rồi người bạn thứ ba, như thầy vừa nói, là tình ái gia đình, cha mẹ thương con thương cha mẹ, anh em thương nhau, bạn bè thương nhau. Đấy, là cái tình ái gia đình. Thì đến cái lúc mà vua Diêm Vương cho quỷ sứ tới bắt cái thân xác này, bỏ vào quan tài để đem chôn, thì cha mẹ con cái bạn bè anh em làm cái gì? Người ta thương lắm chứ không phải không, thương lắm, đứt ruột, nhưng mà người ta có làm gì được đâu, ta chỉ có biết khóc mà thôi, khóc thiết tha, rồi đưa ra tận nấm mồ, và nấm mồ đặt cái quan tài xuống đất lấp lại, đó. Thế rồi chắp tay xá ba xá, thắp nén nhang, nhất từ vạn kiếp chia ly, không bao giờ còn nhìn thấy nhau nữa. Bởi vì chúng ta quen nương tựa vào cái thân bằng cơm bằng gạo này, cho nên nó phải hiện hình hiện tướng thì mới trông thấy. Bây giờ cái thân cơm gạo này nó nát, nó thối đi rồi, bao giờ còn gặp gỡ lại người thân. Cho nên cha mẹ thương con, bạn bè thương nhau, khóc đứt ruột. Nhưng mà rồi thì ai cũng phải về, trở về. Có ai ở lại với cái mộ với mình không? Thế ai nấy trở về. Mỗi người người ta còn phải lo đi thủ cơm, ta phải lo sự việc của người ta. Người ta cũng có bà con cái, ta phải lo nuôi nấng. Ai có thì giờ mà đứng đấy mãi? Mà dù có đứng đấy chăng nữa để làm gì? Bởi vì cái đất ấy, nó đã phân cách, nó đã coi như là cái hình hài này nó đã thối, giữa nó tan đi rồi, lấp cái mảnh đất để đỡ hôi đỡ thối cho mọi người, người đỡ phỉ đỡ nhổ. Chứ không bao giờ, dù có để bên cạnh cũng không bao giờ thấy trở lại nữa, vì nó là cái thứ tan, nó là thứ nát, nó là cái thứ phải long dục mùn tàn rồi thành không. Vậy thì đấy, chúng ta ở đời chỉ nương tựa ba cái người bạn ấy. Mà như vậy thì cái đó có phải là cái chỗ nương tựa không?
Không.
Thế cho nên mà chúng ta lại người nào chỉ lo nương tựa ba cái người bạn ấy. Cho nên Phật dạy chúng ta phải quay về nương tựa cái người bạn thứ tư. Người bạn thứ tư ấy, tức là những cái điểm, những cái lành, cái lời nói lành, cái việc làm lành, cái tâm ăn ở tử tế, những cái sự lành ấy. Đến cái ngày lâm chung, vua Diêm Vương mới soi xét lại, thấy một đời mình nhiều cái lành, nhiều cái tốt, thì vua Diêm Vương lúc bây giờ có dám bắt bỏ ngục không? À, vua còn tiếp rước đón mời và thỉnh đưa lên các ngôi vị hiển thánh. Còn nếu không có cái người bạn thứ tư ấy, là những cái điều lành hàng ngày của chúng ta đó, thì lúc bây giờ ai cứu? Có ai cứu không? Thế cho nên cái người bạn thứ tư ấy, là cái người chúng ta nên quay về nương tựa. Chúng ta nên tập quay về nương tựa những lời nói. Chúng ta không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không nói lời độc ác, chỉ nói lời hòa nhã và lợi ích cho mọi người. Chân thật và hòa nhã và có lợi ích thì mới nói. Đấy, những cái lời nói ấy khiến vua Diêm Vương kính trọng, khiến mười phương hiền thánh đón mừng, và Phật tiếp dẫn cho chúng ta về cảnh Phật.